Express。
Hồi trước là chị chỉ có thực hiện hỗ trợ chăm lo cho một nhóm nhỏ khoảng 5.000 hội viên, mà giờ là tăng lên trên 50.000, bởi vì là chị phải chăm lo cho toàn dân mà, toàn dân trên địa bàn phường. Ngoài những cái phần an sinh xã hội thì chị phải chuyển đến cho người dân ra, thì tụi chị phải giải quyết cái gọi là đường dây nóng người dân cần hỗ trợ khẩn cấp về nhu yếu phẩm. Và cái phần nhu yếu phẩm trong cái đợt từ ngày 23 trở đi là tăng đột biến. Một ngày chị phải giải quyết từ mấy chục đến cả hơn 100 phần. Chị chỉ ước gì có thêm thời gian, ước gì thời gian có thể kéo dài hơn để chị được ở ủy ban, để chị được đi làm, có thời gian chăm lo thêm cho người dân. Vì thực tế bây giờ chị biết ai cũng khó khăn hết.
Thưa quý vị, đến nay đã hơn một tuần kể từ ngày Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội theo yêu cầu ai ở đâu ở yên đó. Việc đảm bảo lương thực cho người dân được giao cho chính quyền địa phương và quân đội phụ trách. Tuy nhiên, để đảm bảo thức ăn cho hàng nghìn hộ trong phường, kèm theo trách nhiệm kiểm soát ca nhiễm, quản lý xét nghiệm, tiêm vaccine khiến cán bộ nhiều phường quá tải công việc. Và phường 13 quận Tân Bình là một điển hình. Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với chị Lê Giang, một cán bộ hội phụ nữ của phường, để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 31 tháng 8. Chị Giang này, công việc của mình trước đây với cả hiện tại thì nó có khác hay là thay đổi gì không hả chị?
Từ trước đến giờ thì hội phụ nữ luôn thực hiện cái công tác là chăm lo, hỗ trợ cho những người là gọi là hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường. Nhưng mà trong cái mùa dịch này thì không chỉ riêng một mình hội phụ nữ chị, mà tất cả các ban ngành đoàn thể, giống như là đoàn thanh niên hay là mặt trận tổ quốc, cựu chiến binh hay chữ thập đỏ, đều cùng chung tay với chính quyền là ủy ban nhân dân phường hỗ trợ chăm lo cho người dân khó khăn trong mùa dịch này. Hồi trước là chị chỉ có thực hiện hỗ trợ chăm lo cho một nhóm nhỏ khoảng 5.000 hội viên, mà giờ là tăng lên trên 50.000, bởi vì là chị phải chăm lo cho toàn dân mà, toàn dân trên địa bàn phường. Phường là có 5 đoàn thể thì khoảng 10 người, thì cứ chia trung bình ra thì em sẽ hiểu được một người thì sẽ gánh vác bao nhiêu dân. Bây giờ khi mà có dịch như vậy thì tụi chị lại phải gánh thêm cái công tác phòng chống dịch nữa. Mẹ biết công tác phòng chống dịch bây giờ là rất là lớn, rất là nhiều. Thì phòng chống dịch bây giờ là đi lấy mẫu vaccine này, đi lấy mẫu xét nghiệm này, rồi đi tiêm vaccine này, rồi công tác an sinh xã hội này, rồi làm sao để cho người dân người ta thực hiện đúng cái chỉ thị 16. Rất nhiều cái công việc, rồi cái việc lớn nhất vẫn là cái việc chăm lo nhu yếu phẩm, cung cấp lương thực thực phẩm đến cho người dân.
Khoảng một tuần nay, thành phố quy định người dân không ra khỏi nhà, thì vấn đề lương thực cho toàn bộ dân do chính quyền địa phương và quân đội phụ trách. Tuy nhiên, như chị vừa chia sẻ thì đội chỉ có 10 người mà lo cho tận hơn 50.000 người. Thì đã bao giờ mình đối diện với cái lượng công việc lớn như vậy chưa chị?
Chỉ cần là so thời điểm của tháng 5 với thời điểm tháng 8 thôi là mình đã thấy cái số lượng nó chênh nhau rồi. Một phường là chỉ có mấy nhà bị phong tỏa thôi, thì cũng có thể là nhà đó, nhưng mà người ta tập trung, thì nhà đó là có 100 hộ chẳng hạn, nhưng mà người ta tập trung một chỗ thì chị chỉ cần chuẩn bị 100 phần quà và đến một chỗ đó. Nhưng hiện nay phường 13 chị là gần cả 100 điểm phong tỏa, có điểm là có cả 120 hộ, là tương đương với cả ít nhất là 150 người ở đó.
Chị có thể chia sẻ một chút về cái công việc hàng ngày của mình như thế nào không ạ?
Đến cơ quan một cái là sẽ thực hiện ngay công tác chăm lo, căn cứ danh sách hôm nay sẽ phân bổ cho ai, mấy chị em lên kế hoạch với nhau rồi chia ra, chị đi cái tuyến đường này, người khác thì đi cái khu phố khác, rồi mỗi người một việc, rồi hết thì bắt đầu lại về để soạn quà ra, rồi lại đi chăm tiếp, chăm liên tục một ngày cả ngày như thế. Và từ đầu dịch đến giờ là đi liên tục, là nữ nhi, nhưng mà nhiều khi các bạn nam không có ở đấy thì tụi chị vẫn phải bốc 1-2 tấn hàng là bình thường, không quản là gạo hay là dầu ăn, nước mắm, rau củ gì hết, cứ phải lăn xả như vậy để bốc hàng xuống được thì mới có đồ để chia cho nhân dân, gửi đến nhân dân. Ngày nào cũng như ngày nào, không hoạt động bốc vác thì là sẽ là hoạt động phải chăm lo. Hiện nay tụi chị vừa thực hiện hỗ trợ đưa đến người dân cái gói an sinh xã hội là 1.2 triệu phần tiền mặt và quà là 300.000. Cái túi an sinh xã hội đó là mỗi phường, ví dụ như phường chị là đợt trước là đã nhận được khoảng 200, thì đợt này được phân bổ về là 5.000 mấy, thì mỗi khu phố là mấy trăm phần như vậy. Ngoài những cái phần an sinh xã hội tụi chị phải chuyển đến cho người dân ra, thì tụi chị phải giải quyết cái gọi là đường dây nóng người dân cần hỗ trợ khẩn cấp về nhu yếu phẩm. Và cái phần nhu yếu phẩm trong cái đợt từ ngày 23 trở đi là tăng đột biến. Một ngày chị phải giải quyết từ mấy chục đến cả hơn 100 phần. Thì chị một mình đi, hoặc là đi với một bạn bộ đội hoặc một bạn tình nguyện viên, là một lần đi như vậy là gồm 10 ký gạo, rồi dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, rồi một túi rau, kèm một thùng mì ăn liền nữa. Đấy, thì một lần chị đi thì chở quá lắm thì cũng được khoảng 4 phần là chị hết chở nổi, là chị phải dùng xe máy. Nên là mấy bữa nay là tụi chị coi như là cùng các bạn tình nguyện viên là hoạt động hết công suất luôn. Đi từ bắt đầu là 7 giờ rưỡi xong là đến 11 giờ rưỡi, đến khi mình có khi là 12 giờ. Làm mới là xong phần phần buổi sáng, có nghĩa là mình đi hết cái phần đó, được bao nhiêu thì được. Từ chiều lại chăm tiếp, nhưng mà cái số lượng mình chăm không thể nào xuể hết.
Vậy thì hiện tại những cái khó khăn mà mình đang phải đối mặt là gì ạ?
Giờ tụi chị là thực hiện là một người là chuyên phụ trách là chăm lo những người là khó khăn mà người ta gọi là kêu cứu, cứu hoặc là phản ánh trên đường dây nóng đó. Thì cứ có một cái thông tin nào mà người ta phản ánh lên, người ta cầu cứu thì tụi chị sẽ xác minh với khu phố. Nếu mà đúng là chưa được nhận thì tụi chị sẽ chuẩn bị một gói nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm khoảng 7 ngày cho một hộ gia đình. Bởi vì người ta không đi ra ngoài đường nên mình không thể nào gọi người ta là đi ra trụ sở khu phố lấy hoặc là đi ra nhà của khu phố trưởng, tổ dân phố lấy được. Mà giờ là mọi người phải vận chuyển đến trước nhà cho người ta thì nó lại mất cái công đoạn đấy. Mà bây giờ tụi chị lại không có đủ xe để phân phối đi một lần mà phải đi lẻ tẻ. Hiện giờ chị huy động lắm mới được có 4 cái xe gọi là xe tình nguyện thôi. Xe của các mạnh thường quân người ta hỗ trợ cho mình thôi. Gạo thì có trong kho, mì có trong kho, lương thực thì có, tại vì tụi chị nhận rất là nhiều quà từ các mạnh thường quân đưa về đấy chưa kịp đưa đi. Rồi ngoài ra thì tụi chị cũng cần là thêm rau xanh chẳng hạn. Bây giờ chỉ có đưa gạo với lại mì gói cho người ta thì thịt cá thì chắc chắn là khó khăn rồi. Nhưng mà rau củ nếu mà được mà đưa về kịp thời nữa thì cái phần quà của người dân sẽ được chỉnh chu hơn, đáp ứng được đủ cái nhu cầu của người dân hơn. Cái trăn trở và khó khăn nhất lúc này đối với tụi chị á là làm sao có được càng nhiều nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm để cung cấp kịp thời cho người dân trên địa bàn phường. Hiện giờ là tụi chị đang chờ cái nguồn lương thực thực phẩm mà theo như các công văn đưa xuống thì là các quận huyện phường xã sẽ được cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân khó khăn đó, người không có khả năng đi chợ đó. Thì hiện giờ tụi chị đang chờ cần thêm để đẩy nhanh cái tiến độ đưa nhu yếu phẩm xuống cho người dân đi, vì thì đã mấy ngày rồi ai cũng sẽ đói rồi chứ không phải là chỉ là người nghèo.
Như chị vừa chia sẻ ở trên thì cả tuần giãn cách thì ai cũng đói rồi, chứ không chỉ là người nghèo. Trong khi nhân sự của phường mình thì mỏng và khối lượng công việc khổng lồ thì vẫn còn trước mắt. Vậy thì cái áp lực với chị và những đội ngũ cán bộ lớn tới mức nào ạ?
Phường 13 hơn 11.000 hộ đấy, tính cho là hộ đấy. Thì chị chỉ đi được một buổi là được một khoảng 100 hộ thôi. Thì thật sự là cảm thấy là mình vẫn chưa có làm tròn trách nhiệm của một người hỗ trợ nhân dân. Ví dụ ngày hôm qua thì có hai cha con đến, chú đó khoảng 50 tuổi, cô bé thì khoảng 20 tuổi. Hai cha con đến mang hai cái đơn trên tay gửi cho chị: cô ơi cứu chúng tôi với, giờ nhà chúng tôi không còn tiền để trả tiền nhà phòng trọ, không có tiền để mua lương thực thực phẩm nữa. Thì chú nói đến đâu rồi chú rớt nước mắt đến đó. Khi một người đàn ông khóc và phải ngửa tay xin ủy ban phường hỗ trợ thì nhìn cái cảnh đó thì xót xa lắm. Mà chị biết là không phải là mình không quan tâm, mình không chăm lo, mà nhiều khi nó chưa đến được những ngõ nhỏ hay là những cái căn hộ cho thuê. Những người ta đến người ta cho thuê thì hầu nhất người ta chỉ biết chủ nhà, người ta cũng chưa quan tâm đến việc là người ta phải biết tổ trưởng, tổ dân phố hay là biết đến khu phố trưởng để người ta nhận các chính sách gì hết. Nên đến khi đến những cái thời điểm Covid và cần được sự hỗ trợ của chính quyền thì người ta mới kêu.
Riêng việc chăm lo về lương thực cho người dân hiện đã quá tải rồi, nhưng mà chính quyền địa phương cũng phải tham gia vào mọi công tác khác, từ cấp giấy đi đường này, phân bổ hỗ trợ cho tới quản lý ca bệnh, quản lý điều trị F0 tại nhà, rồi cả tiêm vaccine cho người dân trong khu vực nữa. Vậy trong những cái mảng khác thì phường đang gặp những khó khăn gì ạ?
Có những cái trường hợp mà ví dụ như là đột nhiên có một người dân trên địa bàn phường đến yêu cầu mình phải trả lời, phải giải quyết cho người ta, mà chính sách thì ở trên đưa xuống, phường chỉ là triển khai và thực hiện rồi lại nộp lên bên trên được duyệt duyệt và chuyển tiền xuống thì tụi chị mới được chi. Tuy nhiên người ta không đúng diện chẳng hạn, hồ sơ của người ta không đảm bảo chẳng hạn, thì khi người ta hỏi mà chị thì không có trực tiếp là quản lý cái hồ sơ đấy, nên là nhiều khi mình không trả lời được, mình trả lời một cách chung chung thì người ta không chịu, bắt đầu người ta lớn tiếng lên. Mùa dịch rồi mọi người cũng nóng nảy hơn khi mà phải chờ đợi lâu, nhiều khi người ta đến người ta xin hỗ trợ vì mấy tháng rồi người ta không có thu nhập, không có tiền lương, rồi giờ người ta mong chờ và hưởng cái chính sách cho người lao động khó khăn bị thất nghiệp trong mùa Covid đấy mà người ta không nhận được thì người ta sốt ruột. Rồi có những trường hợp là người ta lên người ta đói khổ quá rồi, giờ người ta muốn về quê mà tụi chị cũng không biết làm cách nào để cho người ta về quê được. Người ta bảo bây giờ viết cho tôi cái giấy giới thiệu để tôi về quê. Phường không thể có khả năng viết cái giấy giới thiệu, bởi vì đi ra đến chốt, thí dụ đi đến chốt của ngoài thành phố Hồ Chí Minh thôi là đã đi chặn lại rồi, thì cũng sẽ gây khó khăn. Mình vận động kiểu gì người ta cũng khóc lóc, người ta bảo bây giờ ở đây tiền phòng thì không có, chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, lương thực thực phẩm thì không được, không có tiền mua đồ ăn nữa, thì lại phải tìm phương án khác hỗ trợ. Hôm bữa thành phố Hồ Chí Minh có nói là sẽ hỗ trợ kết nối với lại các hội đồng hương rồi các công ty vận tải để chuyển người dân ở các tỉnh đi về quê, nhưng mà người ta liên hệ không có được. Thì những người đấy người ta lên người ta xin thì cũng không biết xử lý làm sao, không biết giải quyết làm sao để cho ổn thỏa. Vì phòng trọ một phòng thì cũng là ít nhất 1,5-2 triệu rồi, cái đấy mình không hỗ trợ được. Mình cũng nói chủ nhà giảm tiền phòng tiền trọ, nhưng mà rồi tiền nước rồi tiền người ta ở lại đây người ta ăn uống, mình chỉ hỗ trợ được lương thực thực phẩm chứ không hỗ trợ được tiền nhà. Giảm giá thì chủ nhà giảm thì vài trăm thôi, người ta cũng không có đủ cái tiền còn lại để người ta trả luôn, nên là rất khó khăn. Nhiều người ta lên đây mình khóc, mình cũng đâu có giải quyết được cho người ta, cũng cảm thấy bất lực, cũng cảm thấy là thực sự là nó như kiểu là chồng chéo. Rồi ngoài ra không cung cấp được cái giấy đi đường để cho những cái nơi cung ứng thực phẩm, rồi như nơi cung cấp nước nước uống đó, nước bình đó, cho người dân, rồi ga nữa, nhiều, rất là nhiều đơn vị người ta lên người ta xin giấy, nhưng mà thẩm quyền của phường thì không được cấp những cái giấy đó, mà giới thiệu lên trên thì cũng không biết là có được hay không. Nhưng mà hiện giờ là rất nhiều người dân là đang hỏi là, thứ nhất là nhu cầu về tã bỉm sữa cho con cái, thứ hai là nước sinh hoạt, thứ ba là ga, và những cái đó là người ta không có, không đi mua ở đâu được hết. Bây giờ Grab cũng không chạy luôn, mặc dù là mình có nói là Grab ở trong quận, nhưng mà giờ đặt Grab cũng không được luôn.
Tâm lý của mình và anh em cán bộ thì có bị ảnh hưởng ra sao ạ?
Khi nào mà áp lực công việc quá và một số bạn đòi nghỉ thì tụi chị cũng động viên là thôi, thì thứ nhất là bây giờ giai đoạn dịch như thế này, mình đã cố gắng đến giờ này rồi, mà bây giờ mình buông ra thì những anh em khác thì như thế nào, ai sẽ gánh vác cái công việc đó cho em? Thì anh em còn lại cũng phải gánh vác thôi. Thôi thì mình cố gắng thêm chút nữa, ai chưa hiểu mình thì mình chia sẻ, mình nói để cho người ta hiểu mình. Còn công việc nhiều quá thì em san sẻ với anh em đồng nghiệp, hoặc là nói với lãnh đạo để người ta có cái phương án, có cái phương thức người ta hỗ trợ em, giải quyết cho em. Chứ đừng nghỉ việc. Cơ quan chị nhiều bạn là có con nhỏ lắm, nữ thì đông hơn nam, nam thì không về nhà luôn, hoặc là chồng thì ở dưới còn vợ thì ở trên lầu. Nhiều khi là đi về là phải tắm rửa thật sạch sẽ, rồi muốn xà lên ôm cho con ôm một cái, xong rồi lại phải cách ly ra, không dám ở chung với con. Thì rất là tội. Thì nói là so ra thì tụi chị không thấm đáp so với y bác sĩ hết. Nhưng y bác sĩ là người ta trực tiếp người ta khám chữa bệnh cho F0, nên là người ta biết là trên người ta sẽ dính, người ta sẽ không dám về nhà. Nhưng tụi chị đây là không biết ai là F0 hết, nên phải tự đề phòng luôn. Thì nhắc nhở nhau thôi, nhưng mà cũng có những lúc phải lơ là, những lúc mà lỡ tay đụng chỗ này, lỡ tay đụng chỗ kia, cũng không biết khi nào mình nhiễm.
Dạ, vậy thì cái cảm xúc của mình như thế nào khi mà vừa đứng ở vai trò là người đảm bảo đời sống cho dân này, mà vừa quá tải công việc ạ?
Chị chỉ ước gì có thêm thời gian, ước gì thời gian có thể kéo dài hơn, để chị được ở ủy ban, để chị được đi làm, có thời gian chăm lo thêm cho người dân. Vì thực tế bây giờ chị biết ai cũng khó khăn hết, vì số lượng dân ở phường 13 rất là lớn, nên chị biết được rằng là mặc dù là những phần quà đó chăm liên tục gửi đến khu phố, tổ dân phố, gửi đến người dân liên tục, nhưng mà chắc chắn sẽ có người bị sót, có những người chưa được chăm lo. Thì thật sự là chị chỉ mong thời gian có thể dài hơn để chị có thể chăm lo được nhiều hơn. Và chị cũng mong là nhu yếu phẩm hay là lương thực thực phẩm được hỗ trợ từ trên xuống, hoặc là các mạnh thường quân sẽ đưa về phường nhiều hơn nữa để tụi chị có thể đẩy đi, đưa đến được người dân. Hiện tại là chị chỉ mong muốn là làm sao bên trên hoặc là những cái đơn vị mà được lệnh là phải hỗ trợ cho người dân về cái phần lương thực thực phẩm á, là sẽ cung cấp cho ở dưới ủy ban, dưới phường kịp thời để tụi chị chuyển xuống cho người dân. Vì thực tế có nhiều người, người ta đã nói là chúng tôi không đi mua được, bây giờ cũng không cho chúng tôi đồ ăn nữa thì chúng tôi lấy gì chúng tôi sống. Thế nên là cần lắm lương thực thực phẩm đưa về kịp thời để được đưa đến người dân cho đúng đúng thời điểm, chứ không là một vài ngày nữa thôi tình hình nó sẽ khác liền.
Vâng, cảm ơn chị Giang về những cái chia sẻ vừa rồi. Hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép shipper giao hàng tại 8 quận huyện vùng đỏ gồm Thủ Đức, quận 8, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn. Để an toàn, đội ngũ này sẽ được xét nghiệm nhanh miễn phí vào 5 đến 6 giờ sáng hàng ngày. Riêng với các shipper tại 14 quận huyện vùng xanh cũng xét nghiệm 2 lần mỗi tuần. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ cấp thêm giấy đi đường cho 20.000 nhân viên bán lẻ, tăng nhân lực tại các siêu thị, cung ứng hàng hóa cho người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!